Gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Tập 5B. Thầy giáo Hồ Tiểu Lâm chủ giảng. Thời gian ngày 27 tháng 7 năm 2010. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông.
Mình do ta tạo, phước tự mình cầu. Tôi cầu thế nào? Thể hiện thái độ sửa lỗi. Trong tâm giữ lòng cảm ơn. Một cách tự nhiên sẽ có thể cảm ứng được những người bạn này đến bên cạnh quý vị. Bây giờ càng ngày càng hoan hỷ. Trong điện thoại thường xuyên nhận được toàn là những lời phê bình tôi. Chỉ trích tôi, quý vị coi khoảng thời gian trước tôi đến Trường Xuân báo cáo với mọi người. Đã giảng 4 tiếng đồng hồ, cả hội trường vỗ tay, chụp hình với tôi, ký tên. Cứ như vậy vừa cúi mình chào vừa khấu đầu. Tôi liền thấy lân lân. Thế nhưng trong quá trình giảng bài đó, vẫn luôn xoay quanh hai chủ đề. Một là cảm ơn, hai là sửa lỗi. Đi từ Trường Xuân còn chưa đến Bắc Kinh. Điện thoại đã từ Trường Xuân gọi đến công ty rồi. Là việc của hai tuần lễ trước. Họ nói, Chủ tịch Hồ, các anh khi giảng bài có nói, ông ấy đặc biệt hy vọng người khác phê bình, ông ấy muốn thành tựu, hy vọng mọi người thường chỉ ra khuyết điểm của ông ấy, từ đó nhân vấn đề ông ấy tồn tại. Chúng tôi không biết việc này Chủ tịch Hồ rốt cuộc là thật hay là giả, bởi vì họ gọi tới văn phòng lúc tôi không có mặt là thư ký chúng tôi nghe máy. Anh ấy nói Chủ tịch Hồ của chúng tôi làm thật, chắc chắn thừa nhận chính mình có lỗi lầm, hoan nghênh mọi người đến phê bình và giúp đỡ. Vậy tôi sẽ nói với Chủ tịch Hồ các anh một điều. Lần này ông ấy ở Trường Xuân đã khiến chúng tôi nghe xong rất không thoải mái. Câu nói này. Người trong văn phòng của tôi liền giật mình. Tại sao lại không thoải mái? Anh coi ông ấy động một tí là nói, Hồ Tiểu Lâm, ông còn có lỗi lầm không? Hồ Tiểu Lâm, ông là ai kia chứ Hồ Tiểu Lâm? Khẩu khí này của ông là Phật rồi có phải không? Ông là Phật rồi, Phật còn có lỗi lầm không? Lão cư sĩ, là Bồ Tát Trường Xuân đó, người ta đã nói như vậy. Chủ tịch Hồ các anh động một tí là nói trong bài giảng của mình, người ta có lỗi lầm, vậy Hồ Tiểu Lâm còn có lỗi lầm không? Hồ Tiểu Lâm là gì chứ? Hồ Tiểu Lâm ông. Ông tưởng ông là ai chứ? Ông còn có lỗi lầm không? Ông không có lỗi lầm. Khẩu khí đó của ông đã thành Phật rồi. Vì Phật còn có lỗi lầm không? Là Bồ Tát này nói vậy. Tôi vừa đi làm, thư ký của tôi run rẩy lẩy bẩy đến tìm tôi. Chủ tịch Hồ, có người nói nhất định phải đem những lời này truyền lại cho ông. Tôi nghĩ hay là thôi đi, đừng khiến ông không vui nữa. Tôi nói là chuyện gì vậy? Một lão cư sĩ ở Trường Xuân gọi điện thoại tới. Ông ấy phàn nàn ông giảng bài ở Trường Xuân có vấn đề. Tôi vừa nghe xong, bỗng giật mình một cái. Tôi nói là có vấn đề gì đây? Tôi nói, lúc trước thì không cho giảng Phật Pháp, không giảng Phật Pháp nữa. Hay văn tục, giờ không văn tục nữa. Nói ông quá cuồng, quá tự cao tự đại. Hồ Tiểu Lâm, ông còn có lỗi lầm không? Người ta nói điều này không thể chấp nhận. Đây không phải là thái độ của đệ tử Phật. Sao có thể không khiêm tốn như vậy? Ngạo mạn. Ghê gớm lắm hả? Ai chấp nhận được những lời này của ông? Lão Hòa Thượng có khi nào ngài nói những lời như vậy đâu. Nhận được những lời này, mồ hôi cũng chảy ra. Đúng vậy đó, lần nào cũng nói như vậy. Giống như là làm cho hồi hộp. Giữ trò khôn giặc. Hồ Tiểu Lâm còn có lỗi lầm không? Sau đây tôi sắp phơi bày lỗi lầm của bản thân tôi. Sửa lỗi phải từ chỗ sâu ẩn trong nguồn tâm mà âm thầm gột rửa. Sự sắp đặt ngữ pháp như vậy của quý vị, sự sắp đặt câu hỏi trước sau như vậy, nếu không phải ngạo mạn, quý vị làm sao lại có sự sắp xếp này? Quý vị cho rằng bản thân mình đã rất giỏi giang rồi, người rất giỏi giang giờ có sai lầm, đó chẳng phải ngạo mạn sao? Quý vị được lắm rồi, Lão Hòa Thượng biểu dương quý vị rất nhiều lần, tiền đề của quý vị tức là mình rất giỏi, nhưng người rất giỏi vẫn có sai lầm. Quan trọng là quý vị không giỏi lắm, chỗ này chẳng phải vấn đề như vậy sao? Cho nên, chúng ta nhìn nhận lỗi lầm bằng một thái độ gì? Trong Liễu Phàm Thứ Huấn có nói, người không sửa lỗi, đa phần gì dây dưa thoái thác. ta phải hăng hái phấn chấn, không cần chần chừ, chẳng nên do dự. Lỗi nhỏ như gai tâm trong thịt, mau chóng nhổ bỏ, phải nhổ bỏ cái gai này ra. Lỗi lớn như rắn độc cắn ngón tay, lỗi lầm lớn cũng giống như vậy. Hồ Tiểu Lâm, ông còn có lỗi lầm không? Trong luận đàn thì giảng về Phật Pháp, đã vi phạm quy củ của nhà tổ chức. Lỗi lớn như rắn độc cắn ngón tay, rắn độc cắn đầu ngón tay quý vị, mau chóng chặt đứt, lấy dao chặt tay. Không chút ngần ngại, vậy mới được lợi ích như quẻ phong lôi. Quý vị coi, đã nói rồi, cần phát dụng tâm. Đây là điều kiện đối với lỗi lầm không thể dây dưa thoái thác. Dây dưa tức là sống cho qua ngày. Thoái thác tức là không dám thừa nhận lỗi lầm, không dám sửa đổi lỗi lầm. Vậy là hết cứu được rồi. Chúng ta nói vậy, quý vị mãi mãi giữ một cái tâm không thanh tịnh, cái tâm mãi mãi ô nhiễm, phiền não thường bám theo, quý vị muốn đến Tây Phương. Tôi vẫn chỉ một câu nói đó, không phải niệm Phật nhiều là có thể đến Tây Phương, tâm thanh tịnh mới có thể đến Tây Phương. Tâm thanh tịnh thì phải sửa chữa lỗi lầm, sửa chữa lỗi lầm tương ứng với tự tánh. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Cho nên sửa lỗi là nhiệm vụ quan trọng nhất đời người. Lúc nãy nói đến lỗi lầm lớn, nói Hồ Tiểu Lâm, ông còn có lỗi lầm không? Trong bài giảng thì hay văn tục, đi coi là việc lớn. Quý vị ở chỗ này mà còn văn tục? Ở chỗ này là chỗ nào hả? Đây là Tịnh Độ, đây là diễn đàn Hoằng Dương Phật Pháp. Quý vị còn dám văn tục, to gan làm càn, không biết chết rồi sẽ đi đâu sao? Không biết có ngày đọa lạc thành cầm thú mà chẳng thể thoát thân sao? Đây là việc lớn như rắn độc cắn đầu ngón tay, mau chóng chặt bỏ, dùng dao chặt tay. Lỗi nhỏ thì sao? Lỗi nhỏ thấy chưa thật, chưa nói bừa, chưa hiểu rõ đừng tuyên truyền thường hay xảy ra. Chúng tôi có một người bạn, người ta làm trong đài truyền hình Trung ương, làm công tác văn tự, biên tập. Có một hôm cô ấy đến chỗ của tôi ăn cơm trưa. Tôi vừa từ Trường Xuân trở về, chỉ là việc trong hai ngày nay. Việc lâu rồi thì không nói nữa, chúng ta chỉ nói những việc gần đây, lỗi lầm này. Cô ấy nói, Chủ tịch Hồ, chẳng phải ông luôn bảo chúng tôi góp ý cho ông sao? Bởi vì nhà cô ấy có khó khăn, sức khỏe cũng không tốt. Tôi thường cho cô ấy một ít tiền, giúp cô ấy tìm bác sĩ. Mỗi lần cô ấy đều nói tôi đi công tác về nhà đem cho ông một chút trà. Đậu phộng ở quê chúng tôi rất ngon, đem cho ông một ít đậu phộng. Những thứ này tôi đều không lấy, tôi nói cô nương à, quan trọng là ông anh này có vấn đề gì. Cô nói ra tôi xin cô đấy. Chúng ta có những lúc mỗi tháng gặp mặt một lần ăn bữa cơm. Cô nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Khi có những bài báo cáo của tôi trên mạng, có những vấn đề gì gửi tin nhắn nói cho tôi biết. Cô ấy nói ông đối với tôi tốt như vậy, cả nhà tôi đều vô cùng cảm ơn ông. Ông còn có lỗi lầm gì nữa? Ông là ân nhân của chúng tôi. Tôi nói chính là bởi vì là ân nhân, cô phải dùng ân báo ân. Cô phải chỉ ra vấn đề của tôi, đó mới là dùng ân báo ân, nếu không sẽ là dùng oán báo ân. Nhìn thấy tôi chết cô không giúp đỡ. Quỷ nói nếu ông đã nói như vậy thì tôi sẽ nói với ông một điều, không phải việc gì lớn lắm, là một chữ thôi. Tôi cảm thấy ông không nghiêm túc, tức là thấy chưa thật, chưa nói bừa, chưa hiểu rõ đừng tuyên truyền. Tôi cảm thấy ông luôn nói một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Tôi cảm thấy có những lúc trong quá trình ông báo cáo đó có những điều ông chưa làm rõ ràng, ông mở miệng liền nói ngay. Tôi nói là việc gì mà tôi mở miệng là nói? Cô ấy nói ví dụ như ông đang đọc Hoa Nghiêm Kinh Sớ sao, đó là do đại sư Thanh Lương đời Đường viết. Thế nhưng ông lại nói vào thời đó nhà Đường không có giấy, chỉ viết trên ống tre. Người ta hiểu lịch sử, người ta thời Đường đã có giấy rồi, Chủ tịch Hồ. Quý nhân, không còn gì nói nữa. Thấy chưa thật, chớ nói bừa, chưa hiểu rõ, đừng tuyên truyền. Người bạn này nói thời nhà Đường đã có giấy rồi. Quý vị nghiệp chứng lớn biết mấy, phải chịu nhân quả lớn biết mấy. Quý vị vừa nói như vậy, băng đĩa lưu thông trong cả nước, lưu thông trên mạng, lại đều cho rằng nhà Đường không có giấy. Do Hồ Tiểu Lâm nói ra, quý vị là đệ tử của sư phụ. Chỉ một câu nói này, chỉ một đĩa này, Lão Hòa Thượng nói thọ mạng 200 năm. Xong rồi. Thêm một điều nữa, quý vị đã để lại một tấm gương gì cho chúng sanh? Quý vị mở miệng là nói, không tìm hiểu kỹ. Ăn nói sàng bậy chính là vậy. Một giọt nước này có thể phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Quý vị đừng coi đây là việc nhỏ. Chẳng qua chỉ là một sự việc chưa ra rõ ràng thôi mà. Việc này có thể tội lỗi bao lớn, có thể có tội lỗi bao lớn. Một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Quý vị không có tâm thành kính còn nói gì nữa? Một là tất cả là một. Chỉ một câu nói này quý vị không thành kính. Quý vị thành kính thì tại sao lại không có trách nhiệm như vậy? Tôi nói, thật sự xin lỗi. Cô ấy nói, tôi tra cho ông rồi, giấy đã có vào năm nào, in ấn đã có vào năm nào, ông phải xem thử. Ông là người làm văn hóa truyền thống dân tộc, một chút về căn bản này ông cũng phải làm cho rõ ràng. Tôi từ ghế sofa đứng lên, tôi phải cúi mình trước người ta. Tôi nói, cảm ơn, thật sự cảm ơn. Không nhờ cô nói như vậy, tôi vẫn sẽ ăn nói sằng bậy tiếp. Cho nên, tôi một lần nữa nói với mọi người, làm thân gạch ngói, cả người từ đầu đến chân đều là vấn đề, đều là khuyết điểm. Bây giờ, trong nước đang hưởng danh lớn, lại không đúng sự thật. Trong Liễu Phạm Tư Huấn có nói, luôn luôn có kỳ họa. Bây giờ tôi nổi tiếng rồi. Cả nước hay đi đến đâu, hay đến luận đàn, thì là ghê gớm lắm, tiền hô hậu ủng. Danh cũng là phước. Hưởng thế danh mà không đúng sự thật, không có đức hạnh chân thật, luôn luôn có kỳ họa, vậy là chết. Sự việc này, quý vị còn hoằng pháp lợi sinh, quý vị còn tiếp đối huệ mạng Phật, kỳ họa đang đợi quý vị. Quý vị sao có thể gánh vác gia nghiệp Như Lai? Quý vị không sửa lỗi này, quý vị đừng nói gánh vác gia nghiệp Như Lai. Kỳ họa đang đợi quý vị. Chẳng phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Hoằng pháp lợi sinh là việc quý vị làm sao? Kỳ họa đang đợi quý vị. Hơn nữa còn chưa nói tới, quý vị còn làm tấm gương xấu cho người đời. Quý vị thật sự gặp kỳ họa, ai còn dám học Phật? Hồ Tiểu Lâm đã bị xe đụng chết rồi. Mẹ ơi, Phật pháp còn học được không? Khi còn chưa học Phật thì còn yên ổn sống tới 52 tuổi. Vừa học Phật xong chưa tới 3 năm đã bị xe đụng chết. Học Phật có ích gì chứ? Quý vị coi, quý vị đã bôi tro lên Phật Bồ Tát rồi. Quý vị đoạn huệ mạng của bao nhiêu người? Chẳng phải sao? Cho nên hưởng thịnh danh không sợ, danh là phước. Quý vị là người nổi tiếng, người ta nghe theo quý vị, người ta muốn theo quý vị. Phật pháp là pháp môn bất dị, không đối lập. Nổi tiếng cũng tốt, chúng ta tùy duyên. Tức là tùy cái danh này, quan trọng là quý vị phải có đức hạnh xứng đáng. Đức hạnh quý vị xứng đáng với danh, đó chính là việc tốt, đó chính là viên mãn. Bây giờ vấn đề lớn nhất của tôi chính là không có đức hạnh mà lại có cái danh. Tại sao không có đức hạnh? Có lỗi lầm. Lỗi lầm sửa rồi quý vị chẳng phải có đức hạnh rồi sao? Tại sao? Người có đức thì không lẻ loi. Thế nào là đức hạnh lớn nhất? Sửa lỗi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tiếp theo sẽ tiếp tục báo cáo với mọi người. Trong cuộc sống này tồn tại những lỗi lầm nhỏ nhặt, vặt vãnh như vậy. Cũng là lần đi Trường Xuân này, những việc xa xôi chúng ta không nói nữa. Nói rồi cũng không có ý nghĩa gì. Đó đều là những chuyện dị dạng quá khứ xa xôi. Bây giờ thì thế nào? 2 tuần lễ trước đây, ở Trường Xuân làm công tác báo cáo cho mọi người, nói cùng từ đường mục kết thiệt. Một chữ có bộ mục đi kèm chữ đường, liền chủ quan. Lỗi nhỏ như gai đâm trong thịt, đây là lỗi nhỏ. Lỗi nhỏ phản ánh cảnh giới lớn. Đọc thành đường mục kết thiệt, chữ đó đọc là đường sao? Người bạn này của tôi đã nói, gửi một tin nhắn cho tôi, chủ tịch Hồ, ông đừng để ý, ông cũng đừng tức giận. Sau khi đến chỗ ông lấy pháp bảo quay về, trên đường quay về nhà, tôi nghĩ đến việc này tôi nhất định phải nói với ông, bởi vì bây giờ ông đi dạy học khắp nơi, nhất định dùng câu, dùng từ phải cân nhắc, phải nghiêm túc. Người ta rất khách sáo. Ông tra lại từ điển coi, trong trí nhớ của tôi chữ này đọc là sanh. Sanh mụn kết thiệt. Tôi lập tức liền tra từ điển. Chẳng phải sao? Sanh, sanh. Sanh mục kết thiệt. Quý vị coi. Có nhiều người bạn nói quý vị không tốt. Chịu thiệt thòi gì? Không thiệt thòi gì hết. Việc tốt. Cho nên, quý vị phải có thái độ. Quý vị có cái ngô đồng này, thì phượng hoàng vàng kia sẽ đáp xuống. Quý vị có quyết tâm và thái độ sửa lỗi chí thành giao cảm, họ sẽ có thể cảm nhận được quý vị thật sự muốn sửa lỗi. Cho nên chúng ta bây giờ trong thời kỳ mạt pháp, chính mình lại không nhìn thấy lỗi lầm của mình. Nếu như chúng ta không có tâm chân thành mời đến những người bạn này nói ra những lỗi lầm trên bản thân chúng ta, vậy là xong rồi, sẽ thất bại thảm hại, tàn cuộc không thể thu dọn. 55 rồi, đến ngày nay còn không biết lỗi lầm của bản thân là gì, nói chi đến sửa đổi. Quý vị làm sao sửa? Kẻ địch ở chỗ nào cũng không biết, quý vị làm sao tiêu diệt? Cho nên nhất định phải kết giao nhiều bạn bè tốt, người đạo đức đến thân cận, những người chân thành với quý vị, thấu hiểu quý vị. Những người bạn tốt đó dần dần sẽ đến bên cạnh quý vị. Bây giờ bên cạnh tôi có những người bạn này dám nói tôi, chỉ ra vấn đề của tôi. Cho nên tôi vô cùng vui mừng. Hôm nay tôi báo cáo những vấn đề này, không có một điều nào là do tôi tự phát hiện. Lúc nãy mọi người có để ý nghe không? Nói năng hay văn tục? Thời đường đã có giấy rồi, trong luận đàn giảng về Phật Pháp, sau đó nào là sanh mục kết thiệt, còn nói cái gì mà Hồ Tiểu Lâm còn lỗi lầm không? Câu nói này là ngạo mạn lắm, đều do người khác phát hiện ra. Nhà ông Hồ có phước rồi, không có gì khác, phước báo hiện tiền. Có người nói tôi rồi, có người giáo dục tôi rồi, có người giúp tôi rồi. Một hảo hán cần ba người giúp đỡ. Cho nên tại sao tôi vui mừng, tại sao hoan hỷ? Bởi vì sao? Mỗi lần tôi giảng xong rồi, lập tức sẽ có người gửi tin nhắn đến quan tâm tôi. Thường học theo Phật, Phật thường đi bên cạnh tôi. Chẳng phải sao? Chiêu cảm mà tới. Cho nên, chúng tôi cũng có rất nhiều đồng tu Bắc Kinh nói rằng, trong khi tôi giảng bài, biểu hiện mình muốn chịu thiệt thòi, thực hiện giáo huấn của Phật Bồ Tát đã hạ quyết tâm. Thế nhưng, ngữ khí này lại là dùng phương cách gạo mạng để thể hiện thái độ học Phật đó. Họ đã chỉ ra giúp tôi. Đến lúc ăn cơm, tôi mời người ta ăn cơm chỉ có một điều kiện, phải nói ra lỗi lầm của tôi, nếu không tôi sẽ không mời anh ăn cơm. Quý vị bớt chơi trò đó với tôi, không có thời gian được quý vị lãng phí. Nếu quý vị nói tôi tốt, tôi sẽ không nghe nữa. Tôi tốt, tôi biết tôi tốt. Không cần quý vị nói, đều nói tôi tốt, đều là không thật lòng với tôi. Tôi mời họ ăn cơm, tôi nói trước khi ăn cơm, anh ấy nói trước dạo này tôi như thế nào, có lỗi lầm gì không? Anh ấy nói ông có một lỗi lầm, khẩu khí quá ngạo mạn. Quý vị coi, khi nói chuyện với phó tổng giám đốc phòng kinh doanh, người ta đến chỗ quý vị báo cáo công việc, báo cáo điều khoản hợp đồng chủ tịch Hồ, công ty nói ký hợp đồng này phải trả trước 30% khoản dự chi, nhà khai thác người ta không đồng ý, nói là nhà khai thác chúng tôi bây giờ tiền vốn vô cùng căng thẳng, có thể nào được các anh lắp đặt xong rồi, chúng tôi sẽ đưa 50%, điều chỉnh xong rồi lại đưa tiếp 30%, tiến độ thanh toán này sẽ đẩy lùi về phía sau. Điều kiện của công ty là quý vị phải đưa tiền trước tôi mới mua hàng cho quý vị. Quý vị không đưa tôi tiền tôi mua hàng cho quý vị, chẳng may quý vị không đưa tôi thì sao? Việc này theo truyền thống của chúng tôi mà nói, điều khoản này chính là điều khoản ác tính, chính là điều khoản không lành mạnh. Nếu là trước đây thì tôi sẽ mắng anh phó tổng này, điều khoản như vậy anh còn đem về công ty được sao? Anh chẳng phải là khiến công ty bị lừa bị thiệt sao? Chẳng may anh mua hàng rồi họ không lấy nữa thì làm thế nào? Anh chịu hết đống hàng này trong tay mình à? Anh nhất định phải bắt thanh toán trước, không thanh toán trước tới lúc đó anh đừng hỏi tôi phải làm sao, tôi tìm ai đây? Cả mấy ngàn cái bếp. Bây giờ chẳng phải đã học Phật rồi sao? Phát đại tâm. Hễ họ khó khăn, hễ kéo đến chỗ tôi kể lễ, chủ tịch Hồ, ông coi, điều khoản này. Người ta đã nói chuyện 2 tuần lễ rồi, cũng chưa nói xong. Bên A nói là đã hợp tác nhiều năm như vậy rồi, các anh còn không tin tưởng chúng tôi sao? Tôi nói được rồi, đừng lôi thôi nữa. Quý vị coi, bắt đầu từ đây, đừng lôi thôi nữa. Lôi thôi cái gì mà lôi thôi? Chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Có biết hám lợi không? Không biết hám lợi có đúng không? Phó tổng nhìn thấy thì giật mình. Đúng là không biết hám lợi. Có biết chịu thiệt không? Có biết chịu thiệt không? Biết chịu thiệt là được. Biết chịu thiệt thì sẽ tìm được việc làm ở công ty này. Đi đi, tìm thiệt thòi về cho công ty, chúng ta sẽ được phước. Về lý có đúng không? Về lý chắc chắn là đúng. Đâu có chịu thiệt hay hám lợi gì. Nhưng mà cái khẩu khí của quý vị lại là trên cao nhìn xuống, nhu hòa chất trực, nhiếp sanh đức. Quý vị nói khẩu khí như vậy, ngạo mạn như vậy, đứng trên cao nhìn xuống như vậy, không coi cấp dưới ra gì như vậy, không tôn trọng. Chủ tịch Hồ, cái này ông phải sửa, không thể nói chuyện với cấp dưới như vậy. Quý vị coi lão hòa thượng rất cao trọng vọng như vậy, có lúc nào nói chuyện cấp dưới của ngài như thế chứ? Biết chịu thiệt không? Tiểu tử ngu ngốc, phía sau còn nói một câu tiểu tử ngu ngốc. Biết chịu thiệt là được, biết chịu thiệt có thể kiếm được việc ở công ty này. Nếu không phải những bạn bè này của tôi mời người ta ăn cơm, tôi mua được những phê bình này, thì năm nào tháng nào tôi mới có thể ý thức được cả một người tập khí. Những sai lầm này của tôi đều không phải tự tôi phát hiện ra. Tự tôi phát hiện như một hạt cát trong sa mạc. Cho nên, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Chúng ta thực sự có lỗi lầm, tội lỗi như lông nhím. Đây là điều Liễu Phạm Tư Huấn đã nói. Nếu quý vị không tội lỗi như lông nhím, Lão Hòa Thượng Ấn Quang đã không lưu thông Liễu Phạm Tư Huấn, sao ngài gặp quý vị được? Cho nên, chúng ta nhất định phải vì chính mình mà phải sửa lỗi. Vì chính mình, tức là vì trái đất, tức là vì quốc gia, tức là vì chủ tịch Hồ và thủ tướng Ôn. Bởi vì tự độ mới có thể độ tha. Hôm qua, ở ngay trong tầng 10 này, đã gặp một người mẹ dẫn theo con gái của mình đến tìm tôi. Đó là cô cũng là một nhà doanh nghiệp ở Tây An. Một người mẹ dẫn theo một cô con gái. Chúng tôi ở trong một khách sạn. Cô nói ông là thầy giáo Hồ Tiểu Lâm. Tôi nói đúng. Kết quả hôm qua chúng tôi ở tầng 10 đã thấy cô ấy. Sau khi nhìn thấy thì người mẹ này nói, tôi vô cùng muốn học tập theo ông. Đặc biệt có quyết tâm này, tôi vô cùng hâm mộ ông. Sao ông lại tiến bộ nhanh như vậy? Ông cũng là nhà doanh nghiệp, tôi cũng là nhà doanh nghiệp. Tại sao tôi cứ không làm được? Tôi phải nên bắt đầu làm từ đâu? Tôi nói, bắt đầu làm từ sửa lỗi. Ví dụ như, tôi cũng không biết, tôi chỉ là tiện thể lấy ví dụ thôi. Tôi nói ví dụ như cô đối với cha mẹ chồng. Tôi vừa nói thì cô ngẩn người ra. Sao ông biết tôi đối với cha mẹ chồng không tốt? Tôi nói tôi không biết, tôi chỉ lấy ví dụ cho cô. Bởi vì cô chẳng phải là nữ sao? Bên cạnh cô có dẫn theo con gái, chắc chắn là cô có cha mẹ chồng. Tôi đối với cha mẹ mình thì tốt, tôi đối với cha mẹ chồng mình thì nói thật là không có tốt lắm. Tôi nói hãy bắt đầu sửa từ đây. Chẳng phải là đã gặp Lão Hòa Thượng rồi sao? Cũng đã khấu đầu xuống rồi. Bây giờ cũng khấu đầu với cha mẹ chồng của mình. Nói xong thì nước mắt cô cũng rớt xuống. Ông vừa nói như vậy tôi liền cảm thấy, tôi vừa nghĩ tới cảnh tượng khấu đầu đó rất là xúc động. Tôi nhất định quay về sẽ theo lời ông nói, khấu đầu trước cha mẹ chồng. Sau đó cô bé ở bên cạnh còn đi học, liền oán trách mẹ mình. Đúng đấy, mẹ cứ luôn không thể hòa hợp với ông bà nội, như đang trách mẹ, còn giúp mẹ mình lau nước mắt. Mẹ coi đúng là mẹ làm không tốt, mẹ cứ như là với ông bà nội mẹ thế nào đó. Tôi vừa thấy cảnh này, cô con gái này cũng phải giáo dục. Tôi nói, cô bé, tôi vừa mới từ Trường Xuân trở về, trong luận đàn có một câu chuyện có thật. Tôi nói tôi cũng muốn đem ra để chia sẻ cho mọi người ở đây. Đây là một câu chuyện vô cùng cảm động. Tại sao mình không cam chịu đọa lạc, người khác sẽ không cam chịu đọa lạc? Nghĩ rằng đứa bé này đang học cấp 2, lên cấp 2. Ông bà nội và mẹ của em, tức là giữa cô con dâu và cha mẹ chồng cũng có mâu thuẫn vô cùng căng thẳng. Không nói chuyện, không những không nói chuyện, hơn nữa còn từng cãi nhau. Và sau đó, em nhỏ này đã học để tự quy. Khuyên hướng thiện, hành đạo đức, nếu không khuyên đều sai lầm. Khuyên hướng thiện, cái thiện ra sao? Em cứ suốt ngày khuyên ông nội của mình, ông nội, ông làm hòa với mẹ cháu đi. Ông đừng có chấp mẹ cháu, đại nhân không chấp đội tiểu nhân. Có những lúc ông cũng làm không đúng lắm, mẹ cháu rất là nhất giả. Có những chuyện mọi người câu thông không suôn sẻ. Ông nội nói, thôi kệ đi, mẹ cháu không biết điều. Chưa từng thấy người con dâu như vậy, không biết trên biết dưới. Sau đó em quay ra, em lại khuyên mẹ mình, mẹ, ông bà nội đối với con tốt như vậy, đã lớn tuổi như thế rồi, mẹ đừng có chuyện gì với ông bà nội nữa. Mẹ chủ động thừa nhận sai lầm với ông bà nội đi. Mẹ coi con học đệ tử quy rồi, con khuyên hướng thiện hành đạo đức. Nếu không khuyên đều sai lầm, khuyên không được vui rồi khuyên khóc và khuyên đánh không giận. Mẹ coi mẹ, rồi khóc mà nói với mẹ mình, mẹ không thể như vậy, cứ không nghe lời. Mẹ em còn kể tội em, con chính là tiểu đặc nhiệm của ông bà nội con. Ăn kỳ táo rào cây sung, mẹ nuôi con lớn lên, con cứ luôn nghĩ tới họ đủ thứ chuyện, đó là đối lập. Em bé này cũng hết cách. Cũng là tiên nhân chỉ đường. Đó là cháu bé. Cháu không thể yêu cầu người khác như thế nào. Tự mình làm. ông bà nội và mẹ cháu sẽ hòa hợp. Em nói, cháu phải làm thế nào? Cháu làm tấm gương tốt cho ông nội. Thứ nhất, học tập tốt để ông nội đỡ mày nở mặt, hãnh diện đứng nhất cả lớp. Thứ hai, về nhà, mỗi tuần lễ đều tranh thủ rửa chân cho ông nội 2 lần, xoa bóp 2 lần. Cháu coi ông nội có nghe lời cháu không? Em bé này tâm rất tha thiết, thực hành lễ tự quy. Câu chuyện này rất cởi mở đối với chúng ta. Em không cầu ra bên ngoài, không phải làm công tác với ông nội rồi lại làm với mẹ mình, tự em làm. Học tập giỏi nhất cả lớp, thi môn nào cũng đứng thứ nhất. Ông nội vui mừng, cháu trai, cháu thật là giỏi, thật có triển vọng, cấp 2 rất then chốt. Tự em làm, đồng thời còn giúp ông nội rửa chân xoa bóp. Ông nội gặp ai cũng nói, đứa cháu này của tôi thật là tốt, thật có tương lai. Tôi quá là hạnh phúc. Tuổi già của tôi thích đứa cháu này, giống gì ông nội đã thích cháu rồi, tình cảm già trẻ. Hơn nữa cháu trai là biểu hiện tốt như vậy. Có một hôm đứa cháu này nhìn thấy thời cơ đã đến rồi, liền nói với ông nội. Em nói, ông nội, ông thấy cháu thế nào? Ông nói, tất nhiên rồi, ông rất là hãnh diện. Ông rất là thích cháu là niềm tự hào của ông. Vì cháu xin ông giúp cháu một việc. Giúp cháu việc gì? Ông nội nói, cháu nói đi, chỉ cần cháu ông mở miệng rồi. Ông không vấn đề gì. Cháu hiếu kính ông thế này, ông giúp cháu việc gì? Rất sẵn lòng. Ông đến thăm mẹ cháu đi, quá dài với mẹ cháu đi. Ông nội vừa nghe, sắc mặt xa xầm lại. Việc này sao giúp được? Việc này sao giúp được? Em nói, ông nội, ông cảm thấy cháu tốt không? Tất nhiên là cháu tốt rồi, tốt hơn mẹ cháu nhiều. Nhưng cháu do mẹ cháu sinh ra, ông cứ nghĩ mẹ cháu đã sinh cho ông một đứa cháu tốt như vậy, mà ông đi thăm mẹ cháu đi. Hai ông bà cụ liền bị mắc kẹt chỗ này, không có gì nói nữa. Vì cháu mình, ông cứ nghĩ mẹ cháu đã sinh cho ông một đứa cháu tốt như vậy, trước tiên mẹ phải tốt mới sinh được một đứa cháu tốt. Không có mẹ thì sao có cháu? Ông nội, quý vị con, khuyên hướng thiện, em rất biết khuyên người, tự mình làm trước, phước báo hiện tiền. Ông nội vừa nghe, được rồi, để mặt cháu một lần. Đã đi mua đồ cùng với vợ của mình, đi đến nhà con trai của mình. Vừa vào nhà, gọi tên gì đó, gọi tên con dâu mình. Nè con dâu, cha và mẹ tới thăm con đây, mua cho con chút đồ, trước đây có thái độ không tốt với con đừng để tâm nha. Lúc này con dâu vừa thấy, bao nhiêu năm rồi, cha mẹ chồng mình đã không tới đây, còn mua đồ nữa, còn thừa nhận sai lầm. Thật thần kỳ, mặt trời mọc từ phía tây rồi. Bụp một cái quỳ xuống trước mặt cha chồng, ôm lấy chân của cha chồng mà khóc lên. Nói rằng, cha con sai rồi, con làm không đúng. Cha mẹ đều đã 60 rồi, cha mẹ còn đến chỗ của con, dừng lỗi với con còn mua đồ nữa. Con làm con dâu thật là không tốt. Cha không thể như vậy, đều do con không đúng. Chí thành cảm thông. Tôi đã kể câu chuyện này cho cô gái đó. Khi tôi kể, nước mắt tôi cũng chảy xuống. Em nhỏ này nhận được Phật Pháp di diệu. Em không cầu bên ngoài, em tự mình làm. Đã cảm động ông nội em. Sau đó vô cùng thiện xảo mà nói, cháu do mẹ cháu sanh ra, không có mẹ cháu làm sao có cháu. Ông nể tình cháu mà xin lỗi mẹ cháu đi. Nói một câu chúng ta hóa giải việc này, viên mãn biết mấy. Ông nội không kết oán với mẹ, ông nội không xuống địa ngục, mẹ cũng không xuống địa ngục. Mẹ và cha chồng kết oán. Con dâu có thái độ này với cha mẹ chồng, mẹ em có thể đi đến đâu? Tự độ mới có thể độ tha. Trọng lượng lời nói của em bé đó đến từ đâu? Học tập tốt. Cha mẹ thích, tận lực làm. Chỉ cần là việc ông nội vui lòng, mình nhất định làm được. Sau đó nói chuyện với ông nội sẽ dễ hơn. Cho nên rất nhiều người hỏi tôi, tại sao phải cha mẹ thích tận lực làm? Bởi vì cha mẹ thích tận lực làm, quý vị mới khuyên họ được, mới có thể khuyên họ học Phật. Nói gì quý vị cũng không nghe, căn bản là quý vị không quan tâm họ, ai nghe lời quý vị? Người cùng tâm này, tình cùng lý này, cho nên để tự quy là đạo lý lớn. Quý vị muốn khuyên người thân, quý vị muốn khuyên cha mẹ đi theo quý vị, cùng học Phật với quý vị, cùng giác ngộ với quý vị. Cha mẹ thích tận lực làm, cha mẹ quý vị yêu cầu quý vị làm được chưa? Yêu cầu làm được rồi, quý vị sẽ có quyền nói chuyện với họ. Cháu trai này đã nói như vậy. Cha mẹ thích tận lực làm. Nói ai? Nói chính mình phải làm. Cha mẹ gọi lập tức dâng, mình phải dâng ngay. Cha mẹ bảo phải làm ngay, không được lười nhác, không có câu nào tìm khuyết điểm của người khác. Cho nên em bé này, câu chuyện này rất khai mở cho chúng ta. Em không chạy ra ngoài, trong điểm Phạm Thư Huấn có nói, không tìm cầu bên ngoài, không một bậc yêu cầu bên ngoài. Tất cả phước điền không rời gan tất. Cho nên em cầu chính mình, tự mình thay đổi. Y báo chuyển theo chánh báo. Ông bà nội và mẹ em đều là y báo của em. Chánh báo em đã chuyển đổi rồi. Ông bà nội và mẹ em đều chuyển đổi, chẳng phải sao? Cho nên, chúng ta phải tin Phật. Vẫn là lần trước tôi đã giảng trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nhiều lần nhấn mạnh niềm tin là tài vật đệ nhất kho tàng. Quý vị phải tin Đệ Tử Quy, quý vị phải tin Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, quý vị phải tin Liệu Phạm Tứ Huấn. Quý vị nhận được tài vật đệ nhất kho tàng. Không ai không muốn nhận tài vật đệ nhất kho tàng. Vậy thì xin lỗi. Tin, tin như thế nào? Làm. Sửa thật. Tại sao trong Liệu Phạm Tứ Huấn nói chưa luận hành thiện phải sửa lỗi trước? Đem phương pháp sửa lỗi đặt trước phương pháp tích thiện quan trọng. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Quý vị chưa bao giờ nghe nói chúng thiện phụng hành chư ác mạt tác, phải không? Lỗ thủng. Quý vị lấy cái ly này làm ví dụ. Đây là cái ly. Đây là đáy. Bị thủng. Lỗi lầm là lỗ thủng. Quý vị làm được chút thiện đều trôi đi hết. Quý vị phải bít cái lỗ này trước, gọi là bít lỗ thủng. Cho nên sửa lỗi là bít lỗ thủng. Bít lỗ thủng rồi, quý vị đổ nước vô đó, nước mới không bị chảy đi, gọi là tích thiện. Nước này chính là thiện. Hiệu ích khiêm đức. Nước chảy về đâu? Chảy về những chỗ trũng, chảy về những chỗ lõm, hạ mình theo người. Cái thành ly này chính là khiêm tốn, nó có thể giữ được nước, bên dưới không bị thủng nữa. Nhưng nếu không có thành ly, cái thành ly này càng dày càng cao, nó giữ nước càng nhiều. Hiệu ích khiêm đức. Sau cùng đầy nắp lên, viên mãn đã đến Tây Phương. Cho nên bước thứ nhất là bích lỗ thủng, bước thứ hai là tích thiện, bước thứ ba làm cho thành ly này bồi đắp cao lên, chảy về chỗ trũng. Chỗ nào thấp, nó chảy về chỗ đó. Quý vị có thành ly rồi, chính giữa chẳng phải đã thấp xuống rồi sao? Cho nên, chúng ta nhất định phải ghi nhớ sửa lỗi là nhiệm vụ đầu tiên. Nếu như còn có một nhiệm vụ nào khác, vẫn là sửa lỗi. Khác nữa thì vẫn là sửa lỗi. Từ sơ phát tâm đến viên mãn thành Phật chính là sửa lỗi. Vậy chẳng phải còn cảm ơn sao? Cảm ơn chính là sửa lỗi. Sửa lỗi chính là cảm ơn. Là một, không phải hai, là hai mặt của ly trà này. Nhìn từ mặt này là cảm ơn, nhìn từ mặt kia thì là sửa lỗi. Sở dĩ cảm ơn không tốt là bởi vì lỗi chưa sửa. Sở dĩ lỗi chưa sửa là vì không biết cảm ơn. Em nhỏ đó, câu chuyện của em nhỏ ở Trường Xuân, chẳng phải đã nói rõ vấn đề này rồi sao? Em đã sửa lỗi chưa? Sửa rồi, sửa lỗi gì rồi? Chị quán trách ông bà nội, chị quán trách mẹ mình bất hòa với họ. Đây là lỗi lầm. Còn sau đó, lỗi lầm và cảm ơn là một, chẳng phải hai. Em sửa lỗi này rồi, đồng thời em đã bắt đầu giúp ông nội rửa chân, giúp ông nội xoa bóp. Đây chẳng phải cảm ơn sao? Cho nên, văn tư tu, một sát na đồng thời hoàn thành. Thật vậy, em nhỏ này chính là Bồ Tát. Chúng ta không được, chúng ta phải nghe trước, sau đó mới tư duy rồi tu. Chúng ta gọi là tam học giới định huệ là có từng bậc. Trên thực tế là một niệm kiếp di dung. Em nhỏ đã làm được. Quý vị coi, em vừa sửa, em vừa cảm ơn. Cảm ơn chính là sửa lỗi. Phật Pháp là pháp môn bất nhị. Sau đó quý vị coi, ông em thay đổi. Sau đó mẹ em thay đổi. Cho nên, chúng ta thông qua câu chuyện của em nhỏ này gợi lên sự cảnh giác. Chúng ta thực sự muốn thành Phật thành Tổ. Chúng ta thực sự muốn thương yêu con cái của mình. Thực sự muốn hiếu kính cha mẹ mình. Không có gì khác. Tự mình làm trước. Tự mình làm thật. Làm thật là thế nào? Sửa lỗi. Quý vị nói thử xem, sửa lỗi rồi còn gì nữa? Cảm ơn. Cho nên báo cáo với mọi người là những việc trong thời gian gần đây người khác kể tội tôi. Nếu trước đây thì Hồ Tiểu Lâm không chịu thua đâu. Tôi chắc chắn sẽ xảo ngôn biện hộ. Liệu Phạm Tư Huấn nói khi quý vị bị hủy bán, nếu quý vị xảo ngôn biện hộ như tầm nhã tơ, tự trói buộc mình. Người ta Liễu Phạm nói đến sự dèm pha bị hủy bán. Nếu quý vị tranh biện, hủy bán có sai đi nữa, quý vị cũng không được cãi. Chỉ có thể hoan nhiên chấp nhận, sao còn nhận được? Sự hủy bán đó là giả, là họ sai lầm. Họ sai, quý vị cũng không được so đo với họ, cũng không được biện hộ. Còn những lỗi lầm này của tôi là lỗi lầm thực sự, còn tranh biện được sao? Họ nói sai rồi cũng không thể tranh biện. Chính mình làm sai rồi người ta chỉ ra. Mình còn già mồm với người ta được sao? Ban đầu còn già mồm. Giống như hôm qua nói với mọi người về tin nhắn cho tài xế Tiểu Lưu. Lúc đó tôi thực sự đã viết thế này. Tin nhắn đó tôi không lưu lại. Dạo này sức khỏe không tốt. Làm việc rất mệt, cuối năm rồi thái độ này không tốt lắm. Thừa nhận sai lầm với anh. Mấy câu phía trước là để chi vậy? Nói nhảm, làm việc mệt cái gì chứ? Chẳng phải quý vị tìm đường lui cho mình sao? Tức là không muốn dứt khoát với sai lầm phải không? Tức là tô vẽ phấn son cho lỗi lầm đó của mình. Có sửa được không? Mau chóng nhổ bỏ. Kiên quyết vẽ rõ ranh giới. Một chút cũng không được hàm hồ và thỏa hiệp. Một tức là tất cả. Quý vị chừa lại đường lui. Tức là dây dưa cậu thả. Xong luôn. Nhưng lỗi lầm này quý vị không sửa được. Cho nên không thể chừa đường lui cho mình. Chừa đường lui cho mình tức là chừa đường lui cho ba cõi, tức là chừa đường lui cho địa ngục. Quý vị càng chừa đường lui, cánh cửa địa ngục đó sẽ càng rộng mở. Quý vị thực sự không sợ chết? Thực sự muốn đi sao? Nếu không thì phải sửa. Cho nên tu hành chính là sửa lỗi. Còn có một câu chuyện nữa rất là kịch tính. Ở đây tôi cũng báo cáo với mọi người một chút về lỗi lầm của tôi. Điều này trong bài giảng của mình tôi cũng từng đề cập tới. Hôm nay đến Hồng Kông sẽ báo cáo với mọi người một chút. Thường tham gia luận đàn cũng nổi tiếng rồi. Thư từ email, tin nhắn từ các nơi gửi đến cũng rất là nhiều. Đều là Đại Đức Hồ, Thầy Giáo Hồ. Có một hôm đến phòng văn hóa, nhìn thấy một lá thư, bút tích rất là đẹp, đẹp cực kỳ, thanh tú, bút máy viết từng nét rõ ràng, nghiêm túc. Vừa xem, từ Quảng Tây gửi tới, từ một bệnh viện, tôi liền lấy ra xem, vừa xem, vậy viết văn, có chi ô, ngay ngắn thẳng hàng, dấu câu cũng không hề cậu thả, chữ viết thực sự rất là đẹp. Thực ra mà nói đã lâu lắm rồi, chưa nhìn thấy ai viết chữ nghiêm túc như vậy. Thái độ này sẽ khiến cho người ta cảm thấy tôn trọng, đồng thời lại nghĩ là bệnh viện. Tôi liền tưởng tượng đến cảm giác về những nét chữ này. Giống như một cô gái liền cảm thấy sanh tâm cảm tình. Tôi tưởng tượng ra một cô gái mặc áo blue trắng. Bác sĩ rất dịu dàng, nét chữ rất dịu dàng, thanh tú. Xinh đẹp thanh tú. Nội dung thư thì rất sốt ruột. Tại sao? Bởi vì cô làm việc trong khoa phóng xạ. Làm việc trong khoa phóng xạ, sau khi cô thực hành Phật Pháp, càng thực hành quan hệ giao tế càng kém. Tại vì sao? Bởi vì bây giờ khoa phóng xạ, ví dụ như có một số tiền hoa hồng cô không đồng ý, cô cảm thấy đó là hành vi nhận hối lộ. Cô không nhận, cô không nhận như vậy, người khác nhận, chẳng phải sẽ có mâu thuẫn với cô sao? Tôi rất thông cảm với cô. Hơn nữa mọi người đều không nói chuyện với cô, bực bội cô. Nói cô là kẻ suối quẩy, nói cô là oan gia. Tôi thương hoa tiếc ngọc, anh hùng cứu mỹ nhân. Tình tiết này liền xuất hiện. Lúc đó nghiệp vụ công ty tôi rất bận, tôi không để ý lắm. Nhưng trong tâm đã có ấn tượng rất sâu, nên trả lại cho phòng văn hóa. Tôi nói cất lại đi, gửi cho cô ấy chút pháp bảo liệu phạm tư huấn. Làm gì không thông, phản cầu chính mình. Chưa đến hai tuần sau lại gửi đến một lá thư, cô đã nhận được pháp bảo. Cô nói thầy Giáo Hồ, tôi rất muốn gọi điện cho thầy, thì chỉ bảo giúp tôi một chút. Nhưng là nét chữ xinh đẹp như vậy, hơn nữa viết càng ngày càng thế nào? Tại vì sao? Đánh giá nghiệp vụ, người ta đều là thi đề đóng. Nhưng trên thực tế đi thi đều nhắm một mắt mở một mắt, chỉ thi lấy cái bằng, chỉ làm hình thức. Cô cảm thấy đó là lời nói bậy bạ, gian lận. Cô liền tố cáo người ta. Những việc dân công kiện quan không trách này, cô vừa tố cáo, lãnh đạo bên trên không thể không xử lý. Việc này vừa xử lý, cả khoa này, khoa phóng xạ, hầu như toàn bộ đều bị hủy bỏ tư cách dự thi. Thật ra không nói thì cũng thông qua. Quý vị coi, học Phật học đến mức độ như vậy. Cho nên bây giờ chủ nhiệm cũng nói chuyện với cô, đồng nghiệp rất có ý kiến với cô. Hơn nữa tôi còn tưởng rằng cô đúng là con gái, thông cảm, thương xót, tâm nam nữ vẫn chưa đoạn. Nếu là người nam, chắc chắn tôi sẽ không quan tâm. Gửi một tin nhắn cố gắng học tập thường niệm Phật. Chứ thật niệm Phật không có trí huệ, tâm không thanh tịnh, vậy là xong rồi. Tôi vẫn cảm thấy cần nói chuyện. Cô gái nhỏ, rất tốt, học Phật gặp khó khăn, rất đáng thương, tâm đồng cảm. Tôi nói, vấn đề của cô rất phức tạp, tôi còn trả lời tin nhắn người ta như vậy. Tại sao không dám trả lời tin nhắn? Nhắn tin thì cô sẽ biết được số điện thoại của tôi. Tôi liền trực tiếp dùng điện thoại của mình nhắn tin. Tôi muốn cho cô biết số điện thoại của tôi. Tôi nói cô có thời gian thì gọi điện cho tôi. Chúng ta nói chuyện qua điện thoại. Thật ra từ chỗ ẩn sâu trong tâm, âm thầm cuộn rửa là thích cô ấy. Cảm thấy học Phật, thông cảm cô ấy là kẻ yếu thế, đúng vào giờ ăn trưa. Bởi vì buổi sáng tôi niệm Phật tụng kinh, đến trưa mới nhìn thấy tin nhắn này, ta gửi tin nhắn. Tôi nói không có thời gian thì gọi điện đến. Chúng ta nói chuyện một chút, những khó khăn mà cô nói trong thư, từ Phật Pháp nên giải quyết ra sao. Điện thoại gọi tới, alo, thầy giáo hộ. Tôi vừa nghe, sao vậy? Một người đàn ông. Tôi nói, anh là ai? Tôi chính là ai ai đó. Tôi nói, anh gọi nhầm rồi, không có. Thì chẳng phải bảo tôi gọi điện cho thầy sao? Đàn ông. Tôi vừa nghe liền thấy mù tịt. Lúc đó tâm của tôi đã lạnh đi một nửa. Sắp ăn cơm rồi sao anh ấy lại gọi cho tôi là đàn ông? Tôi vô cùng chán nản, nhưng cũng phải ứng phó cho xong. Ý tốt của quý vị bảo người ta gọi điện, còn nói người ta vấn đề này rất phức tạp, cần phải gọi điện thoại giải quyết. Quý vị không nói với người ta được sao? Nhưng cảm thấy vô cùng không hứng thú, bỗng chốc rớt xuống ngàn trượng. Tất nhiên, lập tức liền ý thức được, không thể như vậy. Hôm nay đem câu chuyện này ra kể cho mọi người, tức là sắc tâm này, tức là sư phụ nói là yêu đâu xanh. Một là xài lan hám tiền, hay là xài lan hám sắc, nhị lan thần. Sư phụ đã nói trong luật hòa kính, thật sự là một vấn đề. Cho nên, thông qua tin nhắn, thông qua điện thoại, quý vị làm sao? Họ tên thì giống một cô gái. Nào là Xuân, nào là Diễm, lại là một bác sĩ trong trí tưởng tượng của mình. Quý vị nói đây không phải phiền não sao? Đây không phải xót lại sao? Quý vị học Phật còn làm chuyện này. Có chịu được không? Trong Phật môn còn làm chuyện này. Đem câu chuyện này ra nói với mọi người. Làm thiện, theo liệu Phạm Tu Huấn nói, không thể theo tai mắt mình. Không thể tôi vui rồi, tôi liền hoàng dương Phật Pháp cho họ. Không thể nói tôi thoải mái rồi, tôi sẽ bố thí cho họ. Làm thiện không thể thuận theo tai mắt, phải từ chỗ sâu trong nguồn tâm mà âm thầm gột rửa. Không đơn giản, phải nâng cao tính cảnh giác. Sư phụ đã nói tâm nam nữ không đoạn. Kinh Lăng Nghiêm đã nói thế nào? Như nấu cát thành cơm. Muốn đem cát đi nấu thành cơm, làm sao có thể? Nhưng có lục đạo chính là tình ái nam nữ. Đến ngày nay, quý vị những chuyện này còn chưa thoát được. Nói cách khác, ngày nay người bạn này viết thư tới, muốn nói chuyện điện thoại với tôi, đó chẳng phải Bồ Tát đến thử tôi sao? Sao có thể quán trách người ta? Cửa ải này quý vị chưa qua được. Bài thi chưa đạt yêu cầu. Hổ thẹn. Làm phiền thầy giáo lại đến kiểm tra lần nữa. Kiểm tra vẫn chưa đạt. Thứ hai, cảm ơn. Viết lá thư đó, không dùng một tiếng đồng hồ có viết được không? Hai lá. Người ta đã bỏ ra thời gian chuẩn bị đề thi cho quý vị. Cha mẹ người ta sinh người ta ra đời, sau cùng làm bác sĩ. Họ đem câu chuyện của bản thân mình ra kiểm tra quý vị. Quý vị không đạt. Quý vị có cảm ơn không? Phải cảm ơn. Cảm ơn làm thế nào? Báo ơn. Báo ra sao? Đem những thứ này, chuyện đau khổ thành sức mạnh, sửa thật. Câu chuyện này của anh ấy xảy ra, người bạn đã viết thư cho quý vị ra đề thi này, đó là một bước trên con đường bồ đề của quý vị, đó chính là một bậc thang trên con đường bồ đề. Sau này Hồ Tiểu Lâm thành Phật, bậc thang này anh ấy có công đức. Nếu quý vị thực sự nhìn việc này như vậy, lợi dụng việc này, nâng cao giác ngộ, kiểm điểm bản thân, sửa đổi lỗi lầm, vậy lá thư của người bạn này anh viết không uổng công. Tại sao? Anh đang xây dựng một tôn Phật, anh đang tiễn Phật đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy người này có ghê gớm không? Cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng, cứu một tôn Phật ra đời, có ghê gớm không? Cho nên nếu quý vị thật sự muốn cảm ơn những người bạn này đã giúp đỡ quý vị, đã chỉ trích quý vị, đã phê bình quý vị, đã giáo dục quý vị, hoặc là trong tâm trí của họ không hề có ý thức giáo dục như vậy, là do quý vị nghĩ ra như vậy. A là gia thức của quý vị chiêu cảm người ta tới. Bản thân quý vị không nhìn thấy những thứ trong A là gia thức của mình. Quý vị cũng không biết người ta tại sao lại tới. Quý vị tâm thô mắt mờ. Sao quý vị biết được người ta không phải Bồ Tát thị hiện? Quý vị biết cái gì? Ánh sáng bên ngoài tia hồng ngoại quý vị không nhìn thấy được. Âm thanh bên ngoài sóng siêu thanh quý vị không nghe thấy được. Những gì quý vị không nhìn thấy, nhìn không rõ, quá nhiều quá nhiều. Nhân dĩ thiện cảm, thiên dĩ phước ứng. Hồ Tiểu Lâm muốn đoàn ác tu thiện, quý vị coi phước liền tới, liền ra đề thi cho quý vị. Cho nên chúng ta nhất định phải nâng cao cảnh giác. Bởi vậy tiên sinh Liễu Phàm nói, một lòng sám hối đêm ngày không quên, có nghĩa là không phân biệt ban đêm ban ngày, cũng tức là 24 tiếng đồng hồ. Làm gì một lòng sám hối? Quý vị không thể tìm lý do cho mình, tìm đường lui cho mình. Đó là hai lòng, đó là ba lòng. Bởi vì quý vị không thật, một chính là tất cả. Một lòng sám hối tức là chí thành cảm thông. Quý vị có thể cảm giao, có thể cảm động trời, có thể cảm ứng sự gia trì của Phật Bồ Tát dành cho quý vị. Cho nên sư phụ chúng ta trong bài giảng đã nói, thật sự có Phật Bồ Tát không? Nếu quý vị mới học, tôi nói với quý vị là thật có gia trì, sẽ khích lệ tính tâm quý vị. Các ngài thật sự tồn tại sao? Thật vậy. Quý vị phải làm việc tốt, các ngài sẽ giúp quý vị. Gia trì tức là giúp đỡ. Quý vị nếu đã tu lâu, quý vị hiểu lý, tôi sẽ nói với quý vị không có Phật Bồ Tát. Tại sao không có Phật Bồ Tát? Phật Bồ Tát do tâm quý vị biến hiện. Làm gì có Phật Bồ Tát nào ở bên ngoài tự tánh? Không có. Quý vị coi thí nghiệm nước của Giang Bổn Thắng. Một ý niệm thiện của quý vị, kết tinh nước sẽ rất xinh đẹp. Đó là cái gì? Là nước. Một ý niệm ác của quý vị, kết tinh nước sẽ tán loạn. Quý vị có thể nói nước không phải thầy giáo sao? Quý vị có thể nói nước không phải Phật Bồ Tát sao? Là gì giữa quý vị? Là giáo dục. Tùy tâm chúng sanh ứng hiện phù hợp, quý vị niệm thiện, kết tinh của nó sẽ xinh đẹp, sẽ mỹ lệ. Tùy tâm quý vị ứng lượng quý vị. Nói gì với quý vị? Ý niệm quý vị tốt, rất thiện. Cho nên tôi cho quý vị một kết tinh tốt, khích lệ quý vị, cổ vũ quý vị, sách tấn quý vị, giữ gìn thiện niệm, kết tinh nước sẽ xinh đẹp. Vậy thì kết tinh nước là thế này. Xương thì sao? Tim, gan, thận, phổi, tỳ cũng đều như vậy. Đó chẳng phải giáo dục sao? Một niệm ác, kết tinh nước sẽ tán loạn. Đó cũng là giáo dục. Nói như quý vị không thể có niệm ác. Quý vị có niệm ác, quý vị coi tôi thế này, rất xấu xí. Những thứ này có tốt không? Không tốt, không tốt phải sửa. Quý vị nói nước có phải Phật Bồ Tát không? Viên mãn các nguyện xưa, tất thảy đều thành Phật. Có nghĩa là sao? Quý vị thành Phật rồi, nước này sẽ thành Phật. Y báo chuyển theo chánh báo. Tại sao môi trường người vật, môi trường vật chất ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt như vậy? Đó là vì chánh báo tốt. Cho nên nước đó 37 phẩm đạo đều biết giảng. Cho nên gió đó vừa thổi đến thân quý vị, phiền não của quý vị liền không còn. Tại sao y báo tốt như vậy? Viên mạng các nguyện xưa, tất thảy đều thành Phật. Gió cũng đã thành Phật, cây cũng đã thành Phật, nước cũng đã thành Phật. Tại sao? Bởi vì quý vị đã thành Phật. Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nói nó là mê tín, quý vị nói nó là thần thoại sao? Không phải. Cho nên gọi là tam bảo gia trì cho chúng ta là thiện tâm quý vị chiêu cảm tới. Pháp là như vậy. Tại sao? Không có đạo lý. Quý vị nói tại sao một niệm thiện này kết tinh của nước lại xinh đẹp? Không tại sao hết. Tại sao? Không tại sao hết. Đó là như vậy. Vậy tại sao một niệm ác kết tinh của nước liền không tốt? Không thể hỏi tại sao pháp là như vậy. Tự tánh chính là như vậy. Đây là xứng tánh. Bởi thế, sau khi chúng ta biết được lớp ý nghĩa này, nghe lão hòa thượng giảng xong kinh này rồi, có tính tâm rồi, diệt nhà mình, chiêu cảm Phật, chiêu cảm ma trong một thiện này, trong một điểm của chính mình, ai mà muốn chiêu cảm ma? Ai mà không muốn ngày ngày nhìn thấy cảnh giới tốt? Ai mà không muốn ngày ngày nhìn thấy cảnh giới thuận lợi? Vì việc này cầu chính mình. Cầu người khác không chắc ăn, cầu chính mình mới chắc ăn. Nói một cách khác, ở bên ngoài chính mình đâu có tam bảo gì khác, đâu có tây phương gì khác. Đóng cửa lại đều là việc của nhà mình, tính tâm tăng bội phần. Đừng hỏi người khác, không cần hỏi sư phụ, hỏi chính mình. Cho nên kinh giáo tức là đem những thứ này nói rõ ràng cho quý vị, nói rõ ràng rồi quý vị hiểu rõ đạo lý. Cũng như em bé ở Trường Xuân đó vậy, tự mình làm thật. Tập 1 tôi đã báo cáo với mọi người, Đức Phật kể câu chuyện đó, 7 người con trai và một cây gậy. Ông cụ này là đi ăn xin, ông cụ bà la môn già cả rồi. 7 người con trai đều không nuôi cụ, đuổi cụ ra ngoài. Cụ liền hỏi Đức Phật làm sao giáo dục con trai của mình. Đức Phật nói, cụ không cần giáo dục con trai mình, cụ chỉ giáo dục bản thân cụ là được. Cây gậy cụ cầm trong tay này, cụ hãy cố gắng cảm ơn nó. Nó có 3 tác dụng. Thứ nhất, nó giúp cụ đi đường. Thứ hai, nó giúp cụ xua đuổi chó dữ, bảo đảm an toàn cho cụ. Thứ ba, khi cụ băng qua sông, cây gậy này có phải sẽ thăm dò sâu cạn không? Đúng, 3 tác dụng này có quan trọng không? Quan trọng. Ông cụ đã hiểu ra. Chẳng phải vậy sao? Lúc này tôi còn trông chờ được ai? Tôi chỉ có thể dựa vào cây gậy này và cảm ơn. Ông cụ liền bắt đầu cảm ơn đối với cây gậy này. Cảm ơn mãi, cảm ơn mãi. Người cảm ơn thì có phước. Vì sao 7 người con trai không hẹn mà gặp cụ, đều đến núi Linh Thú của Đức Phật để nghe Pháp. Đức Phật bảo ông cụ này kể lại mình đã cảm ơn ra sao. Cụ là một người ăn xin, cụ là một hành khất. Tại sao cụ mỉm cười tươi tắn, sắc mặt sáng sủa, một chút phiền não cũng không có? Tại sao vậy? Ông cụ bà la môn này không biết bên dưới 7 người con trai cũng đến nghe Pháp. Cụ liền nói, Đức Phật dạy tôi cảm ơn. Bây giờ tôi cảm ơn cái gậy của mình, tôi vô cùng vui sướng. Tôi rất sống tự tại. Tôi sống rất tự tại. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. 7 người con trai này vừa thấy ngoan ngoãn, cha mình đang chia sẻ trên đó. Đức Phật nói, đúng, người cảm ơn sẽ có phước báo. Ngài nói, con trai không hiếu kính, sau này con trai quý vị cũng đối với quý vị như vậy, sau này còn phải xuống địa ngục. Con người phải biết cảm ơn. Con trai cụ vừa thấy liền hổ thẹn đều chạy lên bụng, tranh giành nhau muốn rước cha của mình về nhà nuôi, hơn nữa còn sám hối với cha, thừa nhận lỗi lầm với cha. Viên mãn không? Vô cùng viên mãn. Có giáo dục các con không? Không có. Có kiện các con lên tòa không? Không có. Có đến làm việc với hội quỷ viên cư dân đường phố không? Không có. Có nhờ Đức Phật nói chuyện với các con không? Không có. Làm gì rồi? Cảm ơn cây gậy này. Cảm ơn mãi, con trai cũng kiêu cảm trở lại. Phước báo đã hiện tiền, các con không xuống địa ngục nữa. Đã cứu được các con, cả nhà đều được cứu. 7 người con trai đều được cứu, 7 người con trai sinh ra hiếu tâm. Ông cụ thì sao? Ông cụ cũng được cứu. Đã có người chăm sóc, không cần ăn xin nữa. Có cần tới cái gậy không? Không cần nữa. Quý vị coi, từ độ tức là độ tha. Độ tha tức là từ độ. Cho nên thời xưa thì Đức Phật kể câu chuyện 7 người con trai và một cây gậy này. Còn ngày nay thì chúng ta kể câu chuyện về em nhỏ này. Câu chuyện về em học sinh cấp 2, làm sao để giúp ông bà nội và mẹ mình hóa giải xung đột này. Không có gì khác. Ông cụ là một người hành khất, nghèo đến cùng cực, bần tiện đến cùng cực, cũng có một chỗ để cảm ơn. Huống chi chúng ta? Không lẽ chúng ta thật sự không tìm được một chỗ để cảm ơn sao? Tại sao? Thường không thấy có gì để cảm ơn. Tâm thô, mắt mờ. Quý vị không biết ân tình xung quanh mình, quý vị vô phước. Quý vị xuống địa ngục. Quý vị tâm ý thô sơ, đôi mắt quý vị có chướng ngại bị che lấp. Cho nên, chúng ta đề xuất cảm ơn chính là sửa lỗi. Sửa lỗi chính là cảm ơn. Quý vị coi, ông cụ, Đức Phật rất thiện xảo. Trong cả một câu chuyện như vậy, không nói một lỗi nào của ông cụ. Thật ra lỗi lầm của ông cụ nằm ở đâu? Không có tâm cảm ơn. Cho nên phước mỏng đến mức độ này, 7 người con trai không ai nuôi cụ đều đuổi cụ ra ngoài. Đức Phật không phê bình, chỉ nói quý vị nên làm sao. Làm mãi, làm mãi. Người cảm ơn sẽ có phước, các con đều tranh nhau nuôi cụ. Đức Phật có phê bình không? Không có. Ông cụ được lợi ích chưa? Được rồi. Viên mãn chưa? Viên mãn. Cho nên chúng ta xem những câu chuyện này, đọc những kinh Phật này, trong tâm sự cảm phục đó, sự khâm phục đó. Theo gió hòa vào đêm, âm thầm tưới tẩm dạng dần. Không hay, không biết đã xảy ra sự thay đổi lớn như vậy. Bởi thế, chúng ta thông qua những câu chuyện này đã thấy sự giáo dục của Đức Phật sanh khởi tâm cảm ơn. Ai đã đem phương pháp tốt đẹp, rốt ráo, viên mãn như vậy dạy cho chúng ta, nói với chúng ta? Ngày nay, quý vị có duyên gặp được sự giáo dục tốt như vậy. Hôm qua, tôi nói với thầy Khai Lâm, một đời này, tôi chỉ có ba việc: học tốt, làm tốt, truyền tốt. Chính là nhiệm vụ của tôi. Những thứ tốt như vậy, phải học cho tốt, học rõ ràng. Tức là giải, làm tốt, tức là hành. Theo lời Đức Phật mà làm. Sau đó, hoằng pháp lợi sinh, đem những điều tốt đẹp này truyền xuống cho thế hệ sau, cứu vãn nhân tâm, cứu vãn xã hội. Chúng ta mỗi một vị đồng tu ngồi đây đều phải làm như vậy. Xã hội, thế giới, tai họa, tự nhiên là y báo của chúng ta. Chánh báo chúng ta chuyển rồi, y báo nhất định sẽ chuyển. Đây là chân lý bất di bất dịch. Cho nên mỗi một người chúng ta đều phải làm từ bây giờ, làm từ dưới chân mình, làm từ việc nào? Làm từ việc sửa lỗi. Cho nên mấy tập phía sau, tôi sẽ tiếp tục nói với mọi người về công ty. Hôm nay chuyện tôi nói đều là một số lỗi lầm của tôi trên luận đàn, một số giao lưu với đồng tu học Phật. Vậy trong quản lý nội bộ của công ty có lỗi lầm không? Quá nhiều. Nhiều đến mức không nhiều hơn được nữa. Cho nên những câu chuyện này rất phong phú. Có những lúc quý vị coi có lỗi rồi đó, nhưng thực sự không nhìn thấy được. Quý vị phải tinh tế, nghiêm túc mà dùng Phật Pháp để giải thích, dùng cây thước này để đánh giá. Công ty từ quản lý đến kinh doanh, từ thu mua đến lắp ráp, từ chấp hành hợp đồng đến phòng tài vụ, quý vị phải coi cho kỹ. Đều là sai lầm. Phải từng điều mà tìm ra sửa đổi nói lại. Sửa đổi không có gì khác. Phước báo của công ty hiện tiền. Phước báo của ông chủ hiện tiền. Phước báo của nhân viên hiện tiền. Cho nên trong quá trình sửa lỗi của công ty rất khó, bởi vì chế độ quản lý doanh nghiệp hiện đại, chế độ quy định mười mấy dàn chữ trên căn bản đều là đối lập. Hai bên chủ và thợ, người lao động và nhà tư bản. Anh có lợi ích của anh, tôi có lợi ích của tôi. Anh không thể xâm phạm lợi ích của tôi cũng không thể xâm phạm lợi ích của anh. Nếu anh xâm phạm lợi ích của tôi sẽ trừng phạt lợi ích của anh. Tôi có quyền trừng phạt lợi ích của anh. Để làm gì vậy? Để anh biết rõ rằng anh không dám xâm phạm lợi ích của tôi. Hoàn toàn là đối lập. Sự đối lập này chính là căn nguyên của xung đột xã hội ngày nay. Sự đối lập này chính là đối lập trong tập tánh và tự tánh của chúng ta. Như là một ông chủ trong doanh nghiệp tìm ra những vấn đề này, trên thực tế chính là quá trình hồi quy tự tánh. Hồi quy tự tánh có trí huệ viên mãn, có đức năng viên mãn, có tướng hảo viên mãn. Tài phú chính là tướng hảo. Công ty muốn kiếm nhiều tiền, muốn có tướng hảo vốn có mà tự tánh này đem lại. Hợp đồng, không có gì khác, sửa lỗi. Cảm ơn mọi người, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta lần sau gặp lại, xin cảm ơn. Chân thật niệm Phật. Học viện Giáo dục Phật Đà trực tuyến hoan nghênh sao chép công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.